Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống cảm ơn 4 tập đoàn lớn về đóng góp cho hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. Đảng cầm quyền đề cập tới phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân. Bộ Thống nhất tái khẳng định mong muốn thúc đẩy dự án du lịch núi Cơm Cang. Tổng thống cảm ơn 4 tập đoàn lớn về đóng góp cho hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 2 tháng 6 đã lần đầu tiên mời lãnh đạo 4 tập đoàn lớn tới dùng tiệc trưa kiêm tọa đàm tại phủ tổng thống, bày tỏ cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp vào thành quả của hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 vừa qua tại Washington. Tham dự cuộc gặp có chủ tịch tập đoàn SK Choi Tae-won, chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Cho Ngui-son, chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang-mo và phó chủ tịch điện tử Samsung Kim Ki-nam. Mở đầu buổi gặp, Tổng thống đánh giá nhờ sự đồng hành của 4 doanh nghiệp mà hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ tháng trước đã thu được kết quả hết sức tốt đẹp, mở rộng hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn Mỹ vững chắc. Hai nước đã phát triển quan hệ một cách toàn diện hơn, hoàn thiện mạng lưới cung cấp còn thiếu lẫn nhau ở các lĩnh vực công nghệ cao như chip bán dẫn, pin, ô tô điện. Hội nghị thượng đỉnh vừa qua cũng là cơ hội để 4 doanh nghiệp lớn mở rộng xúc tiến đầu tư tại Mỹ. Trước đó, nhân hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ, 4 doanh nghiệp lớn Hàn Quốc công bố kế hoạch đầu tư 44.000 tỷ won, 39,6 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ ở các lĩnh vực chip bán dẫn, ô tô điện, pin. Một số ý kiến lo ngại vì các doanh nghiệp đầu tư lớn tại Mỹ sẽ làm co hẹp đầu tư trong nước. Tuy nhiên, tổng thống nhấn mạnh vì các doanh nghiệp tăng đầu tư tại Mỹ sẽ là cơ hội để tạo thêm nhiều việc làm trong nước. Đảng cầm quyền đề cập tới phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân. Ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành đang nhắc tới việc cần thiết chi trả hỗ trợ khẩn cấp cho toàn dân nhằm thổi một luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Đại diện đảng tại Quốc hội Yoon Ho-jong nhấn mạnh, việc lập và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, bao gồm chính sách nới lỏng bao trùm và khoản hỗ trợ khẩn cấp toàn dân là hết sức cấp thiết. Đảng cầm quyền đang đặt mục tiêu chi trả hỗ trợ khẩn cấp toàn dân trước Tết Trung Thu. Điều này cho thấy đảng cầm quyền nhận định thời điểm thích hợp là khoảng tháng 9, là lúc kết thúc tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 cho 70% dân số. Quy mô hỗ trợ khẩn cấp lần 1 cho đối tượng toàn dân vào năm ngoái là 14.300 tỷ won, 12,9 tỷ đô la Mỹ. Nếu xét tới cả khoản hỗ trợ bồi thường thiệt hại do dịch COVID-19 đang được thảo luận tại Quốc hội, thì dự kiến quy mô ngân sách cần thiết sẽ vượt 20.000 tỷ won, 18,05 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Moon Jae-in trước đó đã chỉ thị cần duy trì đường lối chính sách tài chính mở rộng cho tới hết năm sau. Đảng cầm quyền cho rằng việc hỗ trợ toàn dân là điều bất khả kháng nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa, giải quyết sự bất cân bằng trong quá trình hồi phục khỏi đại dịch. Vấn đề đặt ra là tài chính. Lập trường của đảng cầm quyền được cho là đã cân nhắc tới tình hình tài chính quốc gia dư giả gần đây. Trong quý 1, tổng thu thuế tăng thêm 19.000 tỷ won, 17,14 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân và đảng Công lý đặt câu hỏi về lý do phải lập thêm ngân sách bổ sung, tiêu tốn một khoản ngân sách lớn nữa, trong khi việc chi trả bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương vẫn chưa được thông qua tại Quốc hội. Dự kiến vấn đề hỗ trợ khẩn cấp và ngân sách bổ sung sẽ được chính giới thảo luận song song với vấn đề chi trả tiền bồi thường thiệt hại tại phiên họp Quốc hội tháng 6. Bộ Thống nhất tái khẳng định mong muốn thúc đẩy dự án du lịch núi Cơm Cang. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yong chiều ngày 1 tháng 6 đã gặp gỡ Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Hyun Jong-in, tái khẳng định mong muốn thúc đẩy dự án du lịch núi Cơm Cang Bắc Triều Tiên nếu tình hình dịch COVID-19 được cải thiện. Bộ trưởng Lee cho biết, bình thường hóa du lịch núi Cơm Cang là điều mà hai miền Nam Bắc đã nhất trí trong tuyên bố chung Bình Nhưỡng 19 tháng 9 năm 2018, và chính phủ giữ nguyên lập trường cần tích cực triển khai dự án này. Sẽ rất tốt nếu núi Cơm Cang trở thành không gian hợp tác liên triều, bắt đầu từ phương diện nhân đạo như hỗ trợ đoàn tụ cho gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên và người dân tị nạn Bắc Triều Tiên, sau đó mở rộng ra khu vực thành phố Wonsan và khu trượt tuyết Masindeol, tỉnh Gangwon. Ông Lee cho biết thêm, hiện tại dự án đang gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng khi núi Cơm Cang được mở cửa trở lại, chính phủ có ý định cải tạo các cơ sở liên quan như phòng đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán. Việc gặp gỡ giữa hai miền Nam Bắc có thể là bước đệm để hai bên cùng nhau tìm kiếm con đường bình thường hóa mối quan hệ. Về phần mình, Chủ tịch Hyun bày tỏ đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ, hy vọng quan hệ liên triều sẽ được cải thiện để hoạt động du lịch núi Cơm Cang và khu công nghiệp liên triều Kaesong được nối lại. Tập đoàn Hyundai sẽ nỗ lực hết sức thực hiện được điều này. Theo bà Hyun, Hyundai có kế hoạch lập sáng kiến phát triển chung liên triều, sau đó thảo luận với miền Bắc nhằm giải quyết vấn đề núi Cơm Cang theo hướng có lợi cho cả Seoul và Bình Nhưỡng, đề xuất chính phủ tích cực tham gia vào vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng khách tham quan và xây dựng cơ sở hạ tầng. Bắc Triều Tiên xây dựng hạ tầng dỡ hàng và trữ dầu mới ở cảng Namphô. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 2 tháng 6 đưa tin, Bắc Triều Tiên đang mở rộng các hạ tầng dỡ hàng và trữ dầu mới ở khu vực cảng Namphô, cảng biển lớn nhất của nước này, được coi là cửa ngõ của Bình Nhưỡng. Theo hình ảnh vệ tinh do công ty Massa Technology Mỹ ghi lại được, có ba bể chứa và hạ tầng bến cảng đã được hoàn công ở một địa điểm cách khu vực tập trung nhiều cơ sở trữ dầu ở thành phố Namphô, 700 mét về phía tây. Không chỉ có ba bể chứa trên, miền Bắc gần đây có dấu hiệu mở rộng các hạ tầng trữ dầu mới. Đặc biệt vào tháng 12 năm ngoái, hình ảnh vệ tinh phát hiện được nước này đang tiến hành công tác xây dựng tại 5 khu đất hình tròn, đường kính từ 25 đến 32 mét. Nếu cơ sở đang tiến hành xây dựng được hoàn công, thì tổng số bể chứa dầu của miền Bắc ở Namphô sẽ tăng từ 20 bể năm 2018 lên 30 bể. Tuy nhiên, dù đang tiến hành mở rộng các hạ tầng trữ dầu, nhưng nước này lại đang dừng nhập khẩu dầu trên thực tế. VOA công bố kết quả phân tích dựa trên hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs cho biết trong vòng 3 tháng từ tháng 3 năm nay, chỉ có 2 tàu chở dầu ghé vào khu vực cảng Namphô. Mọi năm trước, tàu chở dầu cỡ lớn, ít nhất là 3 ngày một lần, lại tới neo đậu ở khu vực này. Tuy nhiên, trong tháng 3 tới tháng 5 năm ngoái, sau khi bùng phát dịch COVID-19, chỉ có hơn 20 tàu được phát hiện. Seoul đề nghị IOC hòa giải vấn đề ghi chú đảo Tokto trên bản đồ Olympic Tokyo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Olympic Hàn Quốc chiều ngày 1 tháng 6 đã gửi thư tới Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đề nghị IOC tích cực đứng ra hòa giải về vấn đề ghi chú đảo Tokto như lãnh thổ của Nhật Bản trong bản đồ đăng tải trên trang chủ Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 tại Tokyo. 8 ngày trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Olympic Hàn Quốc cũng đã gửi thư tới Ủy ban Olympic Nhật Bản yêu cầu sửa ghi chú đảo Tokto trên bản đồ Thế vận hội Tokyo. Chính phủ Hàn Quốc ngày 1 tháng 6 đã mở cuộc họp với các cơ quan liên quan do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kim Jung-bae chủ trì, thảo luận về việc yêu cầu Nhật Bản sửa ghi chú đảo Tokto và phương án củng cố chủ quyền của Hàn Quốc với đảo Tokto. Bộ Ngoại giao chiều cùng ngày đã triệu công sứ Đại sứ quán Nhật Bản bày tỏ lập trường phản đối về việc Tokyo ghi chú đảo Tokto của Hàn Quốc trên bản đồ trang chủ Olympic mùa hè Tokyo, yêu cầu Nhật Bản phải đính chính ngay lập tức. Trong bản đồ rước đuốc Thế vận hội đăng tải trên trang chủ Olympic Tokyo, chính phủ Nhật Bản đánh dấu một chấm nhỏ ở vị trí tương ứng với đảo Tokto, như thể hòn đảo của Hàn Quốc là lãnh thổ của nước này. 12,4% dân số Hàn Quốc đã tiêm phòng mũi 1 vaccine COVID-19. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 6, Hàn Quốc ghi nhận 677 ca nhiễm COVID-19 mới, vượt ngưỡng 600 ca sau 6 ngày. Trong ngày 1 tháng 6, có thêm 565.000 người được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, nâng tổng số người dân đã tiêm mũi 1 lên 6.358.000 người, tương đương 12,4% dân số. Người từ 60 đến 74 tuổi, người mắc bệnh lý hô hấp nặng mãn tính, giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 bậc tiểu học sẽ tiếp tục đặt lịch cho tới hết ngày 3 tháng 6. Đối tượng này sẽ tiêm bằng vaccine của hãng dược AstraZeneca Anh. Tính tới 0 giờ ngày 1 tháng 6, tỷ lệ đặt lịch tiêm của nhóm đối tượng này đạt 72,3%. Từ tuần sau, Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm bằng vaccine của hãng Pfizer Mỹ và Janssen Mỹ. 410.000 binh lính dưới 30 tuổi có thể tiêm bằng vaccine của hãng dược Pfizer từ ngày 7 tháng 6 tại các cơ sở y tế của quân đội. 900.000 người là lực lượng quân dự bị và lực lượng dân phòng dưới 30 tuổi sẽ tiêm bằng vaccine của hãng Janssen Mỹ từ ngày 10 tháng 6 tại các cơ sở y tế địa phương. 190.000 nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, người làm việc tại các cơ sở có rủi ro cao dưới 30 tuổi sẽ được tiêm bằng vaccine của Pfizer từ ngày 15 tháng 6. Các đối tượng này có thể đặt lịch tiêm từ ngày 7 tháng 6. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Kim Bu-kyom nhấn mạnh phải khôi phục lại cuộc sống thường nhật, bắt đầu từ các trường học trong quý 2. Ông Kim chỉ thị các cơ quan hữu quan rà soát kỹ lưỡng, không để xảy ra trở ngại nào trong quá trình tiêm chủng cho giáo viên, sĩ tử chuẩn bị thi đại học, sẽ được triển khai từ tháng 7. 4 thuyền viên Hàn Quốc bị bắt cóc trên vùng biển Tây Phi. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1 tháng 6 cho biết, một tàu đánh cá ngừ đang đánh bắt trên vùng biển gần Benin, Tây Phi, đã bị một nhóm hải tặc tấn công vào lúc 19h30 phút ngày 31 tháng 5 giờ địa phương. Khi vụ việc xảy ra, trên tàu có tổng cộng 36 thuyền viên, trong đó 5 người bị bắt cóc, gồm 4 thuyền viên người Hàn Quốc và một người nước ngoài. Hiện vẫn chưa rõ hành tung nhóm hải tặc này. Tàu đánh bắt cá ngừ này là đồng sở hữu của Hàn Quốc và Ghana. Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra cách đây gần 10 ngày trên vịnh Guinea, Tây Phi. Vào ngày 19 tháng 5, 5 thuyền viên gồm một thuyền trưởng người Hàn Quốc đã bị bắt cóc khi đang đánh bắt cá ngừ ngoài khơi Ghana và hiện vẫn chưa được thả. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngay lập tức chủ trì cuộc họp thảo luận đối sách ứng phó trước tình hình liên tục xảy ra các vụ bắt cóc thuyền viên Hàn Quốc. Bộ có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước sở tại, thực hiện các biện pháp cần thiết để giải cứu người bị bắt cóc. Năm ngoái đã có tổng cộng 3 vụ với 8 thuyền viên Hàn Quốc bị hải tặc bắt cóc ngoài khơi vịnh Guinea gần Ghana, Tây Phi. Phải mất từ 1 tháng đến 51 ngày sau khi bị bắt cóc, những người này mới được thả tự do. Tháng 7 năm 2020, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định vịnh Guinea là vùng biển có rủi ro cao, khuyến cáo tàu thuyền dừng hoạt động ở khu vực này. Hàn Quốc lần đầu công bố hình ảnh lắp ráp hoàn thiện tên lửa Nuri. Ngày 1 tháng 6, hình ảnh tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ trong nước đã lần đầu được công bố. Từ 7 giờ sáng cùng ngày, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã chuyển mô hình kiểm tra tên lửa Nuri từ khu vực lắp ráp tới khu vực đặc bệ phóng thuộc Trung tâm Vũ trụ Naro ở thành phố Cô Hưng, tỉnh Nam Jola. Tên lửa được đưa lên xe ô tô chống rung nhằm giảm thiểu va đập, di chuyển một cách thận trọng tới bệ phóng, mất hơn 70 phút cho quãng đường chỉ dài 1,8 km. Sau đó, tên lửa được dựng thẳng lên bệ phóng, dự kiến sẽ được thử nghiệm kiểm chứng bệ phóng trong vòng một tháng tới, gồm tổng cộng 7 bước như kiểm chứng tính năng của hệ thống cung cấp lực đẩy, nạp và xả nhiên liệu cho hệ thống đẩy, tắt thiết bị cố định tên lửa. So với tên lửa Naro mà Hàn Quốc đã từng phóng vào năm 2013, tên lửa Nuri có độ dài và trọng lượng gấp khoảng 1,4 lần, có thể chở vệ tinh nặng 1.500 kg, tăng gấp 15 lần so với tên lửa Naro. Mục tiêu của Hàn Quốc là dùng tên lửa Naro để chở vệ tinh tới quỹ đạo tầm thấp cách trái đất tối đa 800 km. Kể từ năm 2010 cho tới nay, đã có hơn 300 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia phát triển tên lửa Nuri. Ngân sách cho dự án phát triển lên tới 2.000 tỷ won, 1,8 tỷ đô la Mỹ. Một quan chức phụ trách dự án thuộc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên toàn bộ các khâu từ thiết kế, chế tạo tới thử nghiệm động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng được hoàn tất trong nước. Nếu phóng tên lửa Nuri thành công theo đúng kế hoạch vào tháng 10 tới, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu tên lửa đẩy sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng tầm trung và lớn. Sau vụ phóng này, Hàn Quốc đang có kế hoạch chở 9 vệ tinh nhân tạo bằng tên lửa Nuri lên vũ trụ, trong đó có vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3 cho tới năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.